Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong những ngày đầu năm, mỗi khi gặp nhau, chúng ta thường cầu chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Chúng ta chúc nhau sự bình an, sức khỏe, hanh thông, an khang, thịnh vượng và nhiều lời chúc có cánh như thế. Đó là ước mơ của mỗi người khi bước sang năm mới. Ước mơ là vậy, thế nhưng thực tế thì không như thế. Trong cuộc sống thường ngày, không phải ai ai cũng có một cái nhìn lạc quan về tương lai. Trong số quý vị ngồi đây cũng vậy. Khi được hỏi, có người sẽ thấy hài lòng với cuộc sống, thấy tương lai màu hồng. Có người sẽ chán ngán cuộc sống, thấy tương lai đen tối. Có người được sinh ra trong nhung lụa, kẻ đưa người đón. Có người lại sinh ra trong nghèo khó, bị ngó lơ, xua đuổi. Đấy là cuộc đời, và đấy cũng là hai thái cực mà chúng ta gặp thấy trong các bài đọc tin mừng, các bài đọc sách thánh hôm nay. Trong các bài đọc tuần này, ta tạm chia ra hai thái cực. Một bên là ông Gióp với cái nhìn bi quan về cuộc sống. Ông đã thốt lên, gia tài của tôi là những tháng vô vọng, số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề. Còn bên kia là Thánh Phaolô và Đức Giêsu với những thao thức, động lực, hăng hái trên bước đường rao giảng tin mừng. Với Đức Giêsu thì chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng chung quanh để thầy còn rao giảng ở đó. Còn như Thánh Phaolô lại thốt lên, khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Hai thái cực như vậy. Thế nhưng ta cũng đừng vội lên án ông Gióp, vì ông có những cái nhìn thiếu tích cực về cuộc sống. Đặt mình vào vị trí của ông, ta mới thấy cuộc sống chẳng dễ dàng chút nào. Từ một vị trí là một con người toàn vẹn và công chính, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác, ông Gióp sinh được 7 người con trai và 3 người con gái. Số tài sản của ông gồm một đàn súc vật, gồm 7.000 chiên dê, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và một số rất đông tôi tớ. Bỗng phút chốc trắng tay, không còn tài sản, không còn con cái. Cái mà ông còn lại chỉ là tấm thân ghẻ chốc ngồi trên đống tro, lấy mảnh sành mà gãi những chỗ ngứa. Ở địa vị của ông, ta sẽ làm cái gì? Dễ thường lời trách cứ của ta còn nặng nề hơn những lời oán thán đơn giản của ông Gióp. Gia tài của tôi là những tháng vô vọng, số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề. Thế nhưng ở khía cạnh khác, ta lại thấy kinh nghiệm của ông Gióp khi đối chiếu với kinh nghiệm của ta cũng soi sáng cho thấy một chân lý về đau khổ. Đau khổ là một yếu tố vẫn có trong đời sống, chẳng ai mà thích đau khổ cả. Và đau khổ tuy không phải là sản phẩm do Chúa tạo nên, nhưng không vì thế mà chúng là lực lượng đối chọi với Thiên Chúa. Dầu người không tạo nên, nhưng đau khổ vẫn nằm trong sự quan phòng của người, chứ không phải nói theo cách nói bây giờ là nằm ngoài tầm phủ sóng của Chúa. Ở đây nhìn lại cái phản ứng của ông Gióp, chúng ta thấy dầu ông có than van, nhưng ông không bao giờ mất đi niềm hy vọng, niềm tin vào Thiên Chúa. Ông mong ước mình sẽ được Thiên Chúa trả lẽ công bằng ngay ở đời này. Chính thái độ trong đau khổ mà vẫn vững niềm cậy trông như thế, ở cuối đời ông đã được Thiên Chúa trả lẽ công bằng gấp bội. Nói theo cách nói họa theo lời của Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai, thì đó là ông mà tự ý đón nhận cái chuyện này thì đáng được Thiên Chúa thưởng công, còn nếu không tự ý thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. Vâng, thưa cộng đoàn, từ kinh nghiệm của ông Gióp, chúng ta cùng bước sang kinh nghiệm của những người loan báo tin mừng. Từ đau khổ của ông Gióp, chúng ta cùng bước sang đau khổ của những người loan báo tin mừng. Tại sao mà chúng ta có thể dễ dàng liên hệ như thế? Là bởi vì nếu như đau khổ gắn với cuộc sống của con người, thì sứ mệnh truyền giáo cũng gắn với đời sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Nếu như đau khổ khiến người ta phải quay quắt, thì việc rao giảng tin mừng cũng trở thành lời chúc giữ cho những ai trốn tránh chúng. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Và nếu như đau khổ khiến người ta bị tổn thương, thì sứ mệnh loan báo tin mừng cũng không để cho người ta an cư trong một không gian hay thời gian cố định nào, mà như lời Đức Giê-xu, đó là chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh để rao giảng tin mừng. Bất cứ một nghĩa cử truyền giáo nào, dầu lớn hay nhỏ, dầu công khai hay âm thầm, dầu dành cho những người xa lạ hay với những người thân trong gia đình, cũng đều phải là một nỗ lực phóng mình. Phóng mình để thấy ta chơi vơi, không chỗ cậy dựa, ta dễ bị tổn thương, ta dễ đánh mất sự an ổn. Cộng đoàn nghĩ gì khi ta họa lại hình ảnh Đức Giê-xu đứng về phía người nghèo? Cộng đoàn nghĩ gì khi ta họa lại hình ảnh Đức Giê-xu hăng hái lên đường rao giảng tin mừng? Và cộng đoàn nghĩ gì khi ta họa lại hình ảnh vì tin mừng, vì chân lý mà Đức Giê-xu đã chịu chết vì điều đó? Ta sẽ ra sao khi ta phải cố sống tốt trong một gia đình, trong địa vị làm vợ, làm chồng, làm con cái? Ta sẽ là còn lại gì khi ta mạnh tay ủng hộ những chương trình từ thiện? Và ta sẽ hành xử thế nào trong một môi trường làm việc với những người không cùng tín ngưỡng như ta? Tất cả những chuyện đó khiến chúng ta phải nỗ lực nhiều lắm, lắm khi đau đớn. Đó là sự phóng mình. Trở lại với bài tin mừng hôm nay, kinh nghiệm của Đức Giê-xu cũng vậy thôi. Ngài cũng phải thực hiện một cuộc phóng mình quanh cái lối nhìn chật hẹp. Đầu tiên phải kể đến sự thương cảm. Tất bật một ngày, chiều đến, người còn phải đón tiếp một số đông người bệnh tật tập trung trước cửa nhà ông Phê-rô. Sáng sớm, khi mọi người còn đang đương giấc nồng, thì người đã phải thức dậy ra nơi thanh vắng để cầu nguyện. Hai nhịp của đời sống là cầu nguyện và hoạt động được Đức Giê-xu phối hợp cách nhuần nhuyễn, không bỏ qua hay xem nhẹ một khía cạnh nào. Sự phóng mình của Đức Giê-xu còn được thể hiện qua việc không tìm kiếm sự an ổn, không dừng chân giữa những lời tôn vinh. Trở lại với sự kiện thức dậy không thấy thầy đâu, ông Phê-rô và các bạn của mình đã nhanh chóng đi tìm kiếm thầy. Chắc chắn là khi tìm kiếm như vậy, ông Phê-rô được thúc đẩy bởi một động lực ngay lành. Ông thấy thầy mình được dân thành mến mộ tung hô, ông không muốn thầy bỏ đi, vuột mất cái cơ hội quý báu ở đây. Trong Kinh Thánh có một chi tiết thú vị. Ấy là khi gặp Đức Giê-xu, nhóm người của ông Phê-rô thưa: mọi người đang tìm thầy. Tác giả Kinh Thánh đã dùng chữ động từ tìm ở đây giống như động từ mà quân lính khi mà truy bắt Đức Giê-xu đã dùng. Như vậy, lúc chỗ này phải dịch sát là mọi người đang truy lùng thầy. Chi tiết nhỏ ấy cũng gợi lên cho chúng ta thấy lời này ra như là một lời khiển trách. Có vẻ như họ biết rõ rằng là Đức Giê-xu bây giờ người nên ở đâu và làm gì. Họ những mong kiểm soát được người, dành đấng làm phép lạ cho riêng họ mà thôi. Thế nhưng hành xử như thế là họ đã hiểu sai sứ vụ của Đức Giê-xu. Phép lạ Đức Giê-xu thực thi chỉ là yếu tố đến sau, hay là yếu tố tiền dẫn cho người ta đến niềm tin. Nói cách khác, đó là sự minh chứng sau khi người ta có niềm tin vào Đức Giê-xu, tin vào lời rao giảng của người. Chính vì thế, ta không ngạc nhiên khi thấy Đức Giê-xu đã trả lời không như lối mà họ mong đợi. Cụm từ "chúng ta hãy đi" ngầm ý người không muốn theo họ về lại cùng đám đông dân chúng thành Ca-phác-na-um để mà thi thố phép lạ và trừ quỷ. Đúng hơn, người muốn những kẻ được gọi theo người rao giảng tin mừng nước trời ở những nơi khác. Đó là sự phóng mình của Đức Giê-xu để thi hành thánh ý Chúa Cha. Để kết, chúng ta thấy từ những triển khai trong các bài đọc hôm nay, xin được trở lại với những lời chúc trong dịp Tết của chúng ta. Thiết nghĩ chẳng có lời chúc nào hay cho bằng lời chúc cho mỗi người trở nên khí cụ bình an của Chúa. Là khí cụ bình an, dẫu biết tương lai phía trước không thiếu những gian khó, bệnh tật, bấp bênh, nhưng không vì thế mà ta đánh mất niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa chúng ta. Là khí cụ bình an, ta sẽ trở nên người loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Và là khí cụ bình an, ta sẽ trở nên những con người vì tin mừng ta làm tất cả mọi việc để cùng thông chia phần phúc của tin mừng. Cầu chúc cho tất cả quý ông bà và anh chị em trở nên khí cụ bình an của Chúa. Amen.